Hồng Liên Bảo Giám, chương 673, Công Thành, Hạ 1, Góc Chuyện Audio.com. Cho dù là thế giới đạo thuật hoành hành, một thành phố muốn mở ra tất cả trận pháp, xuất ra loại ngọc kinh thành kia cũng chỉ có trung tâm thành phố của 9 gia tộc lớn, mới có thể mở ra trận pháp bất cứ lúc nào. Bình thường trọng trấn quân sự cũng chỉ mở ra chưa đến một thành trận pháp tiến hành theo dõi đơn giản nhất. Bởi vì kẻ địch khởi binh tấn công, phía bên mình có ít nhất 3-2 ngày để chuẩn bị. Ở bên ngoài mấy ngàn dặm thời điểm quân đội tập kết quy mô lớn, đã có tin tức tình báo chuyển đến. Mà mình tới quá đột nhiên, chỉ cho đối phương 2 canh giờ chuẩn bị. Tô Kính có chút do dự, không truyền đạt mệnh lệnh cụ thể, không đi thay đổi kế hoạch tác chiến. Đối phương có hơn 3.000, ra khỏi thành hơn 10 dặm tác chiến, thoát khỏi sự bảo vệ của tường thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổn thất của mình có thể chịu được. Hơn nữa hiện nay có thể thấy, mình tổn thất mấy trăm người cũng đã là kỳ tích. Không biết từ lúc nào, xa binh đã ở hai cánh vọt tới, hình thành tư thế giáp công đối với 3.000 binh lính này. Xa binh nghe tương đối lạc hậu, nhưng trên thực tế, cho dù ở địa cầu hiện đại, xa binh cũng chưa từng rời khỏi sân khấu chiến tranh. Xe tăng chính là xa binh kéo dài. Xa binh của Tô Kính có khả năng bọc thép không tốt nhưng hỏa lực tuyệt đối hung bạo mạnh mẽ, sự lệ thuộc rất thấp. Chỉ cần là bình nguyên, thì có thể rong ruổi. Dù sao số lượng binh lính quá ít bởi vì đẳng cấp mũi tên địa long không đủ, khoảng cách phóng ra không đủ, bị một luyện khí sĩ kỳ trúc cơ phía Tô Kính phá. Hiện tại đại quân của Tô Kính hai cánh giáp không? Sau khi xa binh 3-4 đợt luân phiên công kích bao trùm, khinh kỵ binh đã xông vào trong trận hình khinh kỵ binh của đối phương. Tô Kính không tin cái gì binh chủng tương khắc, càng tin tưởng vào thực lực tuyệt đối và ưu thế trang bị hơn. Đối mặt với tàn binh bại tướng, khinh kỵ binh Sơ Xuân Quốc xông tới, trong tay cầm một thanh mã tấu cán dài, tạo ra từng trận bông tuyết trắng, từ trong trận hình của kỵ binh của đối phương đi qua thu gặt chí ít một nửa sinh mạng. Kỵ binh của Sơ Xuân Quốc tổn thất vẫn chưa tới 80 người. Hơn nữa chiến trường thắng lợi tất nhiên là Tô Kính. Hơn 70 khinh kỵ binh này, còn có thể cứu trở về tới hơn một nửa. Điều khiến cho Tô Kính kinh ngạc chính là, dưới đả kích dày đặc của ở xa binh bên mình, 800 trọng kỵ binh này tổn thất chỉ có chưa tới oi 400 người, vẫn bảo lưu lại một nửa lực chiến đấu. Còn lại 400 trọng kỵ binh toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa rực rỡ bao phủ. Đó là do thần văn binh gia đang phát động, những người này khi phát hiện chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ kích phát lực lượng sinh mạng, muốn trước khi chết phát ra ánh sáng chói lòa huy hoàng nhất. Tô Kính ở khoảng cách quá xa, phái người đi tiếp ứng, đã không kịp. Phía sau 500 trọng bộ binh, chỉ có 5 chiếc chiến xa. Đối mặt 400 trọng kỵ binh xung phong, sẽ là kết quả gì? Tô Kính cần chính là sĩ khí. 500 trọng bộ binh đừng nói là tất cả đều chết trận, cho dù chỉ là chết phân nửa quân đội do Sơ Xuân Quốc chiêu mộ tới, sĩ khí cũng sẽ giảm xuống không ít. Rốt cuộc không phải là người của Đông Tần, tính tình không kiên cường như vậy. Trên chiến xa, luyện khí sĩ gần như đã phóng tất cả lá bùa chú trong dương gỗ ra ngoài. Những giấy bùa chú này có đẳng cấp không cao, tạo ra dễ cũng không tính là quá đắt. Vì giết, góc chuyện audio.com, chết 3.000 kỵ binh, dùng hết vẫn đáng giá. Nhưng áo giáp trên người trọng kỵ binh của đối phương, không ngờ là loại hàng chất lượng cao. Chỉ dựa vào lực lượng kỳ tiên thiên, lại chặn được chiến xa công kích. Đương nhiên, đây là bởi vì người trên chiến xa biết tên nỏ trong tay những khinh kỵ binh này đáng sợ, lúc này mới tiến hành ưu tiên đả kích đối với khinh kỵ binh. Cho nên trọng kỵ binh gặp công kích chỉ là khoảng 2 phần khinh kỵ binh. Vấn đề là, đối phương còn sống, cách bộ binh của mình chỉ có chưa đầy trăm thước. Cho dù là đối với quân đội trên địa cầu cổ đại mà nói, khoảng cách này cũng quá gần. Luyện khí sĩ này cũng là cảnh giới trúc cơ, suy nghĩ nếu như bị 400 trọng kỵ binh này xông qua tới nơi cũng có chút run rẩy. Trên bính khí dài quỷ dị, đầu mũi giáo có hình dạng cuộn sóng, có phù văn ẩn nấp ở trong đó, thật khiến người ta có chút sợ hãi. Bính khí giá cao, đạo thuật của mình sợ là không chống đỡ được. Bay đi sao, dựa vào trang bị, mình rời khỏi chiến trường thì không có vấn đề. Nhưng bỏ lại bộ binh tháo chạy, vậy mình làm sao còn có mặt mũi đi theo chủ công? Luyện khí sĩ này cắn răng, mở miệng lại phun ra một đạo kiếm quang, bắt đầu lượn vòng xung quanh thân thể mình. Kiếm quang này càng xoay tròn lại càng nhanh, trong nháy mắt nó đã bay vòng quanh hắn hơn 100 vòng, tốc độ đã đến cực hạn. Thời điểm hắn dự định sẽ phóng ra phi kiếm, hải chém giết vài người của đối phương, nâng cao sĩ khí. Phía xa, phía trên Ưng Dương Thành có bóng đen to lớn rậm rạp chẳng chịt xuất hiện. Mỗi một cái bóng đen được nhảy dù tiến vào bên trong Ưng Dương Thành. Phần lớn còn chưa có rơi xuống đất đã bị đánh cho nổ tung. Trong những thùng gỗ, đều chứa dầu trơn từng được đặc biệt tinh luyện qua. nhiệt độ hỏa diễm quá thấp vẫn không có cách nào thiêu đốt nó. Nhưng một khi bốc cháy lên, chính là phóng ra đạo thuật cũng khó có thể dập tắt được nó. Càng nhiều chiến hạm di chuyển trên không trung, từ trên bầu trời ném thùng gỗ xuống. Còn có một vài cái nhắm ngay kiến trúc mang tính phòng ngự bên trong thành, ném mạnh xuống cột kim loại, phá nổ khiến nó đổ sụp xuống. Cũng chính là trong thời gian chưa tới nửa phút, bên trong thành truyền đến từng tiếng nổ mãnh liệt, ánh lửa phóng lên cao. Đêm tối trong nháy mắt được chiếu sáng. Trên bầu trời, vô số chiến hạm di chuyển trên không trung bị ánh lửa phác họa ra đường viền. Có loại áp lực nói không nên lời. Bên trong thành tiếng cảnh báo vẫn không ngừng vang lên. Chỉ là cường giả đẳng cấp kim đan bên trong Ưng Dương Thành đều đi tham dự cuộc tranh đoạt tiên khí. Bởi vậy trong Ưng Dương Thành, vũ khí đả kích đối với khoảng không không tính là quá nhiều. Tuy rằng mũi tên địa long cường hãn, nhưng bắn về phía trước hiệu quả không lớn hơn so với cung nỏ bình thường khác. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ưng Dương Thành bị chiến hạm di chuyển trên không trung công kích áp chế, gần như không có sức đánh trả. Chiến hạm di chuyển trên không trung công kích đối với mặt đất trong thời gian cũng không dài. Cách chương.